Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Thời gian tới, tỉnh Bắc Giang chỉ đạo xây dựng nông thôn mới với quan điểm xây dựng nông thôn mới là quá trình liên tục lâu dài, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc. Những năm qua, vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội đã trở thành một trong những động lực quan trọng giúp người dân xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm ổn định, thay đổi tư duy sản xuất sản phẩm làng nghề.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 18 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2010-2020. Sự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bùi Văn Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo các chương trình Mục tiêu Quốc gia tỉnh, Bùi Văn Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Lại Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Dương Văn Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng một số đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các huyện, thành phố và những tập thể cá nhân điển hình trong xây dựng nông thôn mới. Sau 10 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, đến nay Bắc Giang có 3 đơn vị là Việt Yên, thành phố Bắc Giang, Lạng Giang có 100% số xã đạt chuẩn, 10 trên 10 huyện, thành phố đã có xã đạt chuẩn nông thôn mới, Việt Yên đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Toàn tỉnh hiện có hơn 100 xã đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành mục tiêu Đại hội Đảng bộ lần thứ 18 của tỉnh trước 2 năm. Tỉnh đã huy động được gần 11.400 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới, trong đó giai đoạn 2016-2019 cao gấp 1,7 lần so với giai đoạn 2010-2015 do tỉnh thực hiện cơ chế hỗ trợ xi măng để làm đường giao thông nông thôn. Tính từ năm 2017, nhân dân đã đóng góp trên 1.000 tỷ đồng làm đường giao thông nông thôn và thực hiện được trên 4.000 km đường giao thông. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt khoảng 38 triệu đồng một người trên một năm, tăng gấp 3 lần so với năm 2010 và gấp 1,7 lần so với năm 2015. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường bày tỏ vui mừng trước kết quả Bắc Giang đạt được với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo.
Bắc Giang về chỉ đạo đã có một sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo. Bắc Giang là nổi trội, đó là hết sức chú ý chăm lo đến tổ chức sản xuất. Đây mới là chỉ tiêu cốt lõi của chương trình nông thôn mới. Nông thôn mới là phải nâng cao đời sống của nhân dân. Mà muốn nâng cao đời sống thì phải tổ chức kinh tế. Tổ chức kinh tế thì Bắc Giang làm được hai điều. Một, phát huy lợi thế, tài nguyên đất đai, tài nguyên khí hậu, tài nguyên địa hình. Do đó đã hình thành được những vùng sản xuất nông nghiệp lớn. Và một điểm nữa, chúng tôi thấy cái nổi trội của Bắc Giang làm được đó là sự trưởng thành của hệ thống cán bộ chúng ta trong hệ thống chính trị và người dân. Đây chính là một trong những điểm thành công rất lớn, không chỉ cho hiện nay mà cho nay mà.
Từ những thành tựu đã đạt được, Bộ trưởng cho rằng tới đây tỉnh Bắc Giang cần quan tâm xác định rõ đặc thù lợi thế về nông nghiệp để tập trung phát triển. Theo Bộ trưởng, nếu tỉnh sớm tiếp cận và triển khai các biện pháp phù hợp với xu thế và đòi hỏi của thị trường hiện nay, thì sẽ có một nền nông thôn đặc trưng, nông nghiệp chủ phú, người nông dân nâng cao được vị thế. Thời gian tới, Bắc Giang chỉ đạo xây dựng nông thôn mới với quan điểm xây dựng nông thôn mới là quá trình liên tục, lâu dài, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc. Cụ thể, năm nay có thêm Lạng Giang và năm 2020 có thêm Tân Yên đạt chuẩn huyện nông thôn mới, có thêm 19 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Giai đoạn 2021-2025 có thêm huyện Yên Dũng, Hiệp Hòa đạt chuẩn nông thôn mới, các huyện Việt Yên, Lạng Giang, Tân Yên tiếp tục phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo quy định của Trung ương. Ông Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh khẳng định:
thứ nhất là tập trung cao hoàn thành các mục tiêu còn lại của năm 2019 và mục tiêu tới đã đề ra năm 2020, chủ động xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện chương trình xây dựng thôn mới giai đoạn 21-25. Cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình trong văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 20-25 để tiếp tục huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và người dân. Thứ hai là tiếp tục làm tốt các tuyên truyền phương châm xây dựng nông thôn mới là quá trình liên tục lâu dài.
Nhân dịp này, 71 tập thể cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen.
Thưa quý vị và các bạn, xây dựng nông thôn mới, cái khó chính là nguồn lực. Do xuất phát điểm thấp nên Bắc Giang gặp rất nhiều khó khăn nguồn lực hạn chế, nhất là kinh phí thực hiện chương trình. Tuy nhiên, tỉnh đã có cách làm riêng, đó là ban hành chính sách hỗ trợ để khơi dậy sức mạnh nội lực trong dân. Cách làm này đã tháo gỡ được khó khăn, mang lại hiệu quả thiết thực. Mời quý vị và các bạn cùng nghe ghi nhận của phóng viên Hồng Thơm.
Để có được thành quả trong thực hiện chương trình nông thôn mới, tỉnh Bắc Giang đã huy động được gần 11.400 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 2016-2019 cao gấp 1,7 lần so với giai đoạn 2010-2015 do tỉnh thực hiện cơ chế hỗ trợ xi măng để làm đường giao thông nông thôn. Cũng chính từ cơ chế này, các địa phương đã huy động được sự vào cuộc tích cực từ phía người dân. Cụ thể, tính riêng ngân sách tỉnh từ năm 2017, nhân dân đã đóng góp trên 1.000 tỷ đồng làm đường giao thông nông thôn. Tính từ năm 2017 đến hết năm nay, toàn tỉnh thực hiện được trên 4.000 km đường giao thông. Xuất phát điểm thấp, điều kiện kinh tế khó khăn, nằm ven đê sông Thương nên việc phân bố dân cư không đồng đều. Đường giao thông cũng không thuận lợi. Đây chính là thách thức lớn đối với xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang khi thực hiện nông thôn mới. Tuy nhiên, nhờ sự đồng lòng của nhân dân cộng với chủ trương hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn nên đã tạo được sức bật lớn. Ông Trần Văn Khoản, thôn Gai, xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang cho biết.
Hiện nay thì nhân dân trong thôn thì còn hiến hơn 1.000 mét vuông đất để mở cơ rộng. Hiện nay đã làm cơ xong và đã làm đường bê tông. Đóng góp tiền của là các hộ cũng có ngõ thì là tuyến dài thì là đóng có thể là có hộ lên đến hơn 1 triệu.
Đây là lời của ông Nghiêm Phú Sơn, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang.
Các tuyến đường, các công trình, nhà nước hỗ trợ và nhân dân đóng góp thì chúng tôi đều có triển khai đến các thôn. Có việc phân công các đồng chí là thường vụ đảng ủy viên và các thành viên tiểu ban, ban quản lý xây dựng thôn mới xuống họp với các chi bộ. Những nội dung nào vướng, khó đều có việc bàn bạc với chi bộ để triển khai.
Không chỉ riêng tiêu chí giao thông, các tiêu chí khó thực hiện như cơ sở vật chất văn hóa, môi trường, thu nhập, trường học cũng được các địa phương thực hiện, huy động sự vào cuộc của người dân. Năm 2019, huyện Lục Nam phấn đấu đưa thêm 4 xã về đích nông thôn mới. Mặc dù số xã về đích giai đoạn 2 gặp nhiều khó khăn, song do chủ động phát huy tinh thần làm chủ của người dân, chính quyền các cấp từ huyện đến xã, thôn đã bám sát cơ sở, tập trung tháo gỡ khó khăn nên cơ bản đã hoàn thành mục tiêu chương trình. Ông Đặng Văn Nhàn, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lục Nam cho biết:
Do lồng ghép với các cái cơ chế như là cơ chế hỗ trợ xi măng của tỉnh theo nghị quyết hội đồng nhân huyện số 0607. Ngoài ra thì huyện có cơ chế hỗ trợ thêm.
Cùng với tháo gỡ khó khăn xây dựng các hạng mục công trình, các địa phương còn coi phát triển sản xuất để nâng cao đời sống nhân dân vùng nông thôn là mục tiêu cốt lõi. Do đó, ở hầu hết các địa phương trong tỉnh đã hình thành nhiều vùng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, nhiều mô hình sản xuất, ứng dụng công nghệ cao. Đây là lời của ông Ngô Tiến Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hiệp Hòa và ông Nguyễn Văn Bộ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lão Hộ, huyện Yên Dũng.
Tôi sẽ trên cơ sở cái bộ tiêu chí về nông thôn mới kiểu mẫu, chúng tôi sẽ chỉ đạo các xã thực hiện xã xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Và trên cơ sở đó là các xã còn lại thì chúng tôi tập trung chỉ đạo về đích nông thôn mới để tạo tiền đề cho việc là đưa cả huyện về đích nông thôn mới những năm tiếp theo.
Đảng ủy, ủy ban nhân xã chúng tôi cũng đã xác định tập trung và chỉ đạo là nâng cao toàn diện các cái tiêu chí mà đã được coi như vậy là đảm bảo về đích nông thôn mới mà đã được thẩm định công nhận. Thế còn lại là chủ yếu chúng tôi tập trung vào những cái tiêu chí, một là cái tiêu chí thu nhập, hai nữa là về cái tiêu chí cơ sở hạ tầng, ba là những cái vấn đề về cái tiêu chí về đời sống văn hóa của nhân dân.
Với quan điểm xây dựng nông thôn mới là quá trình liên tục, lâu dài, có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, tỉnh Bắc Giang quyết tâm thực hiện để có thêm nhiều xã đạt chuẩn nông thôn mới và nâng cao chất lượng chương trình nông thôn mới.
Trường Cao đẳng Nghề và Công nghệ Việt Hàn có nhiều kết quả trong thực hiện cải cách hành chính, đó là ghi nhận của Tổ kiểm tra số 6 do Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập, gồm các ban chỉ đạo cải cách hành chính, ISO và ứng dụng công nghệ thông tin sau khi kiểm tra thực tế tại đơn vị này. Kết quả rõ nét nhất là thành công trong việc sáp nhập với trường Cao đẳng Nghề Bắc Giang theo đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Bộ máy của nhà trường hiện đã được sắp xếp và tinh gọn 13 đơn vị trực thuộc, 132 công chức viên chức và người lao động, giảm được 10 đơn vị trực thuộc so với trước. Đội ngũ lãnh đạo các khoa, phòng, trung tâm giảm từ 20 trưởng, 14 phó xuống còn 12 trưởng, 11 phó. Việc ứng dụng công nghệ thông tin và hệ thống tiêu chuẩn chất lượng theo thông tư 28 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội được đơn vị thực hiện nghiêm túc. Tuy nhiên, qua kiểm tra cho thấy, trường vẫn chưa ban hành quy chế hoạt động, ban hành quy tắc ứng xử với học sinh, sinh viên và phụ huynh. Nhà trường cũng chưa có trang thông tin điện tử, chưa sử dụng chữ ký số. Tổ kiểm tra yêu cầu Trường Cao đẳng Nghề và Công nghệ Việt Hàn đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành quản lý công việc, đặc biệt là việc triển khai chữ ký số, nhanh chóng ban hành quy chế hoạt động của đơn vị và quy chế chi tiêu nội bộ để đảm bảo tính dân chủ, công khai, minh bạch.
Từ đầu năm 2019 đến nay, thành phố Bắc Giang đã thành lập mới được 3 hợp tác xã. Đây đều là các hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp có ứng dụng công nghệ cao. Qua đó, nâng tổng số hợp tác xã hiện có trên địa bàn thành phố Bắc Giang lên 90 hợp tác xã. Đến nay, hoạt động sản xuất kinh doanh của các hợp tác xã đa dạng hơn, được củng cố một bước về tổ chức quản lý, trách nhiệm giữa các thành viên với hợp tác xã gắn bó hơn. Hoạt động sản xuất kinh doanh được đổi mới và tuân thủ các nguyên tắc quy định của luật hợp tác xã. Các hợp tác xã nông nghiệp, thủy sản đã mạnh dạn chuyển đổi hoạt động theo cơ chế thị trường và kinh doanh có hiệu quả, tích cực đưa ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất để nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập. Còn các hợp tác xã thương mại dịch vụ đã mạnh dạn đầu tư thuê đất để mở rộng sản xuất kinh doanh. Do đó, 8 tháng đầu năm, doanh thu đạt bình quân 3 tỷ đồng trên một hợp tác xã, thu nhập bình quân của người lao động thường xuyên đạt trên 5 triệu đồng một người trên một tháng.
Những năm qua, vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội đã trở thành một trong những động lực quan trọng giúp người dân xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm ổn định. Tại huyện Hiệp Hòa, nguồn vốn vay được sử dụng hiệu quả đã giúp chất lượng tín dụng được nâng cao. Đến thời điểm này, toàn huyện có gần 14.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và được tiếp cận với nguồn vốn vay chính sách để phát triển sản xuất, nâng tổng dư nợ của phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội lên tới gần 529 tỷ đồng, tăng 26 tỷ so với năm 2018. Để nguồn vốn được sử dụng hiệu quả, thời gian qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Hiệp Hòa đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các xã, các tổ chức đoàn thể tiến hành rà soát các đối tượng vay vốn, hướng dẫn người dân sử dụng đúng mục đích nguồn vốn vay, đồng thời thường xuyên tiến hành đánh giá hiệu quả các chương trình cho vay, kịp thời tháo gỡ các khó khăn trong quá trình triển khai, qua đó giúp cho nhiều hộ nghèo cận nghèo có nguồn lực vươn lên phát triển kinh tế và làm giàu.
Tính đến tháng 9 năm 2019, huyện Yên Dũng đã tạo việc làm mới cho trên 1.800 lao động, trong đó gần 350 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Số lao động có việc làm mới tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh là gần 1.300 lao động. Đạt được kết quả như vậy là nhờ công tác tư vấn giới thiệu việc làm đã được Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện tổ chức thường xuyên, giúp lao động tiếp cận được thông tin của các nhà tuyển dụng. Đồng thời, huyện cũng chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tích cực phối hợp với cấp ủy chính quyền, các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, tư vấn giới thiệu việc làm, kết nối với doanh nghiệp tại các khu cụm công nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, tạo việc làm mới cho lao động. Với mục tiêu giải quyết việc làm mới cho khoảng 3.200 lao động, từ nay đến cuối năm 2019, huyện Yên Dũng sẽ tiếp tục tăng cường công tác liên kết giới thiệu việc làm, nâng cao chất lượng đào tạo nghề gắn với định hướng nghề nghiệp, có cơ chế thu hút đầu tư trên địa bàn hợp lý. Thực hiện hiệu quả chương trình lao động, việc làm và dạy nghề giai đoạn 2016-2020 gắn với xây dựng kế hoạch sử dụng đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, với rất nhiều làng nghề truyền thống, tỉnh Bắc Giang có nhiều thế mạnh trong việc phát triển các sản phẩm nông sản chế biến. Điều đáng nói ở các làng nghề hiện nay đã có sự thay đổi về tư duy sản xuất. Các hộ làm nghề gần như không còn mạnh ai người ấy làm mà đã liên kết, hợp tác để sản xuất tiêu thụ. Hơn thế, nhiều cơ sở sản xuất đã chú trọng tới hình thức bao bì, quản lý sản phẩm bằng việc gắn tem truy xuất nguồn gốc. Điều này đã giúp cho giá trị sản phẩm nâng lên rất nhiều và có khả năng mở rộng thị trường, ghi nhận của phóng viên Thu Thủy.
Hợp tác xã Mì Chũ, Trại Lâm, thôn Nam Dương, huyện Lục Ngạn được thành lập với 12 hội viên. Sau gần 5 năm hoạt động, số hộ gia đình làm nghề là xã viên đã tăng lên gấp đôi. Không dừng lại ở sản phẩm đóng gói như nhiều hợp tác xã đang làm, hợp tác xã Mì Chũ Trại Lâm đã hướng đến dòng sản phẩm chất lượng cao. Bà Đào Thị Hương, giám đốc hợp tác xã Mì Chũ Trại Lâm, huyện Lục Ngạn cho biết.
Hợp tác xã mạnh dạn đầu tư về cái túi giấy này. Mà túi này đã được nhập khẩu từ Nhật. Mà nó khác biệt ở cái là được giấy chứng chỉ của Úc, chính phủ Úc, và cái dòng giấy bảo vệ cho môi trường, thân thiện môi trường và được kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm Bộ Y tế.
Rõ ràng để hướng đến sản phẩm chất lượng cao, không chỉ dừng lại ở nguyên liệu sản xuất mà sản phẩm phải được đóng gói bao bì, có hình ảnh nhận diện, có thể truy xuất nguồn gốc. Bởi lẽ đó, sản phẩm mì chất lượng cao của Hợp tác xã Mì Chũ Trại Lâm có giá thành cao gấp 3 lần sản phẩm truyền thống mà lại đang được mở rộng tiêu thụ trong hệ thống phân phối hiện đại và hướng đến xuất khẩu. Bà Đào Thị Hương, giám đốc hợp tác xã mì Chũ Trại Lâm huyện Lục Ngạn cho biết thêm.
Hiện tại thì đang bán 70.000 đồng một cân là bán buôn, so với những cái mì bình thường thì thậm chí nó lại nó giá thành nó cao gấp 2 lần rưỡi đấy. Nhưng cái lãi của mình cũng đẩy lên, nó cũng tương đương với cái giá thành mà mình đưa ra. Giá thành lợi nhuận rất tốt. Hiện tại hợp tác xã mới tiêu thụ được 4 tấn trên một tháng là mì green thôi. Nhưng mà rất mong là đẩy cái dòng sản phẩm này đưa ra xuất khẩu.
Sau 8 năm thành lập, hợp tác xã bánh đa kế truyền thống thành phố Bắc Giang đã phát triển số xã viên gấp 3 lần lúc mới thành lập. Các xã viên có sự liên kết với nhau trong việc cung ứng nguyên liệu sản xuất, phổ biến kinh nghiệm, hỗ trợ tiêu thụ. Trung bình mỗi ngày hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ khoảng 12.000 chiếc bánh, có ngày lên tới 15.000 chiếc. Và mới đây, một phần sản phẩm của hợp tác xã được đưa ra thị trường với hình thức mẫu mã khác với truyền thống thông qua việc liên kết, hợp tác với một doanh nghiệp. Việc đổi mới này đã nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập của xã viên. Ông Nguyễn Xuân Trường, giám đốc hợp tác xã bánh đa kế truyền thống thành phố Bắc Giang nói:
"Tôi thấy rằng nếu mà cái liên kết này mà thành công thì chúng tôi cũng đã tăng cái thu nhập của hợp tác xã lên và tăng cái sản lượng sản xuất của hợp tác xã. Và từ cái tăng sản xuất và tăng thu nhập thì dẫn đến là cái người xã viên là rất là phấn khởi. Các cái thành viên là đều tích cực tham gia sản xuất cái mặt hàng này."
Trong vài năm gần đây, nhiều sản phẩm chế biến từ các làng nghề truyền thống đã có sự phát triển khi sản lượng thị trường ngày càng mở rộng. Mặc dù vẫn còn không ít khó khăn về công nghệ tài chính, nhưng sự thay đổi về tư duy sản xuất, cách tiếp cận thị trường của những người làm nghề đã tạo được hình ảnh nhận diện, sản phẩm có sức sống trên thị trường. Và bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Khu vực phía đông, mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào nhẹ vài nơi, ngày trời nắng hanh, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực phía tây, mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào nhẹ vài nơi, ngày trời nắng hanh, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực thành phố Bắc Giang và các vùng lân cận, mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào nhẹ vài nơi, ngày trời nắng hanh, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.